Người làm công Emelian và cái trống sỏng. Emelian sống làm thuê cho một ông chủ. Một lần Emelian đang đi trên cánh đồng cỏ tới nơi làm việc. Anh bỗng nhìn thấy một con ếch nhảy ra trước mặt anh. Suýt nữa thì anh giẫm phải nó. Emelian bước qua con ếch. Bỗng anh nghe thấy tiếng ai đó ở đằng sau gọi anh. Emelian ngoảnh lại và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt anh và nói: Emelian, tại sao anh không lấy vợ? Người như tôi, cô gái dịu hiền ạ, lấy vợ sao được? Tôi chỉ thế này thôi, tôi chẳng có gì cả, không ai lấy tôi đâu. Và cô gái nói với anh: Anh hãy lấy em làm vợ đi. Emelian đem lòng yêu cô gái. Tôi, anh nói, rất vui sướng, nhưng chúng ta sẽ sống ở đâu? Có điều, cô gái nói, để ta suy nghĩ đấy. Em muốn rằng ta phải làm việc nhiều hơn và ngủ ít hơn, thì ở đâu chúng ta cũng có cái ăn cái mặc đầy đủ. Thôi được rồi, anh ưng thuận. Chúng ta cưới nhau nhé. Thế chúng ta sẽ đi đâu? Vào thành phố. Emelian cùng cô gái đi vào thành phố. Cô gái dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô. Họ cưới nhau và bắt đầu chung sống. Một lần, nhà vua có chuyến đi ra ngoại ô. Nhà vua đi ngang qua sân nhà Emelian. Emelian và cô vợ chạy ra xem ông vua. Nhà vua nhìn thấy cô, lấy làm ngạc nhiên. Người đẹp này sinh ra ở đâu vậy? Nhà vua cho dừng xe ngựa, gọi vợ của Emelian tới và hỏi cô: Nàng là ai? Nhà vua hỏi. Thiếp là vợ của anh nông dân Emelian. Cô nói: Vì sao nàng, một mỹ nữ thế này, lại lấy chồng là một nông dân? Nhà vua nói: Nàng đáng phải trở thành hoàng hậu. Thiếp xin đa tạ vì lời nói âu yếm của người. Thiếp lấy chồng nông dân cũng tốt ạ. Nhà vua trò chuyện với cô gái một lát rồi đi tiếp. Nhà vua trở về hoàng cung. Hình ảnh cô vợ Emelian lắng đọng mãi trong đầu ông. Suốt đêm vua không ngủ được. Lúc nào cũng nghĩ cách làm sao chiếm được cô vợ của Emelian. Nhưng ông vua không nghĩ ra cách nào. Ông bèn gọi các quân hầu của mình tới và ra lệnh cho họ nghĩ ra phương kế. Và đám quân hầu nói với nhà vua: Bệ hạ hãy cho gọi Emelian vào cung và nhận anh ta làm quân hầu. Chúng thần sẽ hành hạ anh ta bằng công việc nặng nhọc. Cô vợ sẽ ngoá chồng. Khi đó, bệ hạ sẽ dễ chiếm được cô ta. Nhà vua đã làm theo như vậy, cho gọi Emelian vào hoàng cung làm người quét sân và sống cùng vợ ở trong cung vua. Các sứ giả đến nhà, nói cho Emelian biết. Cô vợ nói với chồng: Được rồi, anh cứ đi đi. Ban ngày anh làm việc, tối đến anh trở về với em. Emelian lên đường. Anh tới cung điện. Viên quản gia hoàng cung hỏi anh: Tại sao anh đến đây một mình mà không mang vợ theo? Tôi dắt díu cô ấy để làm gì? Cô ấy có nhà của mình. Anh nói. Người ta giao cho Emelian công việc quét sân cung điện của nhà vua nặng gấp đôi. Emelian bắt đầu làm việc mà không dám mong đợi sẽ xong việc. Nhưng kìa, chỉ thoáng một lát đến chiều, mọi việc đã làm xong. Viên quản gia nhìn thấy công việc đã xong xuôi, liền giao việc ngày mai cho anh với khối lượng nhiều gấp 4 lần. Emelian trở về nhà. Ở nhà anh, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ. Bếp lò đã nhóm lửa, thức ăn đã được rán, nấu chín. Cô vợ anh ngồi bên máy dệt, cô đang dệt vải và chờ chồng. Cô vợ ra đón chồng, dọn bàn ăn bữa tối, cho chồng ăn uống no nê, rồi mới hỏi anh về công việc. Chả ra sao cả. Anh nói, tồi tệ lắm. Người ta giao việc quá sức cho anh, họ hành hạ anh bằng công việc. Còn anh, hãy đừng nghĩ về công việc. Cô vợ nói, chớ nhìn đi, cũng chớ ngoái lại. Mình đã làm được nhiều hay chưa làm được nhiều? Anh chỉ cần làm việc thôi, rồi mọi việc sẽ kịp kết thúc đúng lúc. Emelian đi nằm. Sáng sớm hôm sau, anh lại ra đi. Anh bắt tay vào việc, không lần nào ngoáy đầu lại. Ô kìa, đến chiều công việc đã xong xuôi. Anh trở về nhà còn sớm, ngủ qua đêm. Người ta ngày càng tăng thêm việc cho Emelian và anh vẫn làm xong mọi việc đúng thời hạn rồi về nhà ngủ. Một tuần trôi qua, đám người hầu của nhà vua nhận thấy không thể hành anh chàng nông dân này đến mức không thể chịu đựng nổi bằng công việc nặng nhọc. Bèn giao cho anh ta những loại công việc phức tạp hơn. Nhưng bằng cách đó cũng không hành hạ nổi anh ta. Rồi đến cả những công việc làm mộc, làm đá và lợp nhà, người ta bắt anh làm, Emelian đều hoàn thành đúng hạn, rồi về nhà với vợ ngủ qua đêm. Lại một tuần nữa trôi qua. Nhà vua cho gọi bọn người hầu của mình đến và nói, hay là trẫm đã nuôi không các ngươi, uổng công cho các ngươi ăn bánh mì. Đã 2 tuần trôi qua mà trẫm vẫn chưa nhìn thấy kết quả gì ở các ngươi. Các ngươi muốn hành hạ Emelian bằng công việc, vậy mà trẫm qua cửa sổ vẫn nhìn thấy anh ta ngày nào cũng về nhà, vừa đi vừa hát. Hay là các ngươi đã nghĩ cách cười giễu trẫm? Bọn đầy tớ của nhà vua bèn biện bạch. Bọn chúng thần đã cố gắng hết sức. Chúng nói, ban đầu hành hạ anh ta bằng những công việc tạp công, nhưng không làm gì được anh ta. Việc nào anh ta cũng làm xong nhanh như chổi quét và không biết mệt. Sau đó chúng thần giao cho anh ta loại công việc phức tạp và nghĩ rằng anh ta không đủ trí tuệ để hoàn thành, song cũng không làm gì nổi anh ta. Nguyên nhân từ đâu mà anh ta làm được mọi việc? Chắc chắn là do chính anh ta hoặc cô vợ của anh ta có phép thuật. Anh ta làm chúng thần phát ngán. Chúng thần thấy bây giờ giao cho anh ta việc nào đó mà anh ta không thể làm nổi. Chúng thần nghĩ ra việc sai anh ta trong một ngày phải xây xong ngôi nhà thờ. Xin hoàng thượng hãy triệu Emelian tới và ra lệnh cho anh ta trong một ngày phải xây xong nhà thờ đối diện với hoàng cung. Nếu anh ta không xây xong thì đó có thể chặt đầu anh ta vì tội kháng chỉ. Nhà vua cho gọi Emelian đến. Nào, nhà vua nói, nhà ngươi hãy nghe lệnh của trẫm. Nhà ngươi hãy xây cho trẫm một nhà thờ mới đối diện với cung điện trên quảng trường, để ngay chiều mai là phải xong. Nếu nhà ngươi xây xong, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu không xong, trẫm sẽ xử trảm ngươi. Emelian nghe hết lời của nhà vua, quay đầu trở về nhà. Thế là kết cục của ta bây giờ đã đến, anh ta nghĩ bụng. Anh về tới nhà gặp vợ và nói, nào, nhà nó hãy sửa soạn hành lý đi. Ta phải chạy trốn đến bất kỳ nơi nào, không thì toi mạng một cách vô ích. Có chuyện gì thế? Cô vợ nói, mà anh đã nhát gan đến nỗi phải chạy trốn. Không nhát gan sao được, nhà vua ra lệnh cho anh trong ngày mai phải xây dựng xong ngôi nhà thờ. Nếu anh không xây xong sẽ bị chặt đầu. Chỉ có một cách bỏ chạy thôi, trong khi vẫn còn kịp thời gian. Cô vợ không đồng tình với những lời nói của chồng. Nhà vua có nhiều quân lính như thế, ta chạy đâu cũng sẽ bị bắt thôi, không thoát khỏi tay hoàng thượng đâu. Trong khi ta còn sức lực, cần phải nghe theo lệnh nhà vua thôi. Nghe theo thế nào được, thì không đủ sức để làm. Chao ôi, đừng rầu rĩ nữa. Anh hãy ăn tối rồi đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm, mọi việc sẽ làm xong hết. Emelian đi nằm. Hôm sau vợ đánh thức anh dậy. Anh hãy đi đi, cô vợ nói. Hãy xây nốt cho xong nhà thờ nhanh lên nhé. Đây, anh cầm lấy cái búa và nắm đinh này. Ở đó anh còn làm việc trong một ngày. Emelian đi vào thành phố. Đến nơi, anh thấy đúng là có một nhà thờ nằm giữa quảng trường, còn một vài chỗ chưa xong. Emelian hoàn thành nốt những công việc cần làm. Đến gần chiều tối thì sửa chữa xong mọi việc. Nhà vua thức dậy. Từ cung điện nhìn ra, thấy ngôi nhà thờ đứng đó. Emelian đang đi đi lại lại, đóng đinh vào chỗ này, chỗ kia. Và nhà vua chẳng vui mừng nhìn thấy nhà thờ. Ông ta thêm bực mình vì không có cớ xử tử Emelian và không thể chiếm được vợ anh ta. Nhà vua lại cho gọi bọn đầy tớ của mình. Emelian đã làm xong cả công việc này, không có lý do gì để tử hình anh ta được. Ngay việc này đối với anh ta cũng là quá nhỏ. Nhà vua nói, phải nghĩ ra một việc nào ranh ma hơn. Các ngươi hãy hiến kế đi, bằng không ta sẽ tử hình các ngươi trước anh ta. Bọn đầy tớ nghĩ ra cách cho nhà vua bắt Emelian đào một con sông chạy quanh cung điện nhà vua và tàu bè có thể qua lại được. Nhà vua lại cho gọi Emelian tới, giao công việc mới cho anh ta. Nếu như nhà ngươi trong một đêm có thể xây xong nhà thờ, thì nhà ngươi cũng có thể làm được việc này. Nhà vua nói, làm sao để ngày mai tất cả công việc ta giao cho ngươi phải hoàn tất? Nếu không hoàn tất, ngươi sẽ bị chém đầu. Emelian càng rầu rĩ hơn trước. Anh trở về nhà với vợ, mang vẻ mặt âu sầu. Sao vậy? Cô vợ nói, anh lại rầu rĩ rồi, hay nhà vua lại giao cho anh nhiệm vụ mới? Emelian kể lại cho vợ nghe. Phải chạy trốn khỏi đây thôi, anh nói. Còn cô vợ thì nói, anh không chạy thoát bọn quân lính đâu. Ở nơi nào, chúng cũng sẽ tóm được ta. Đành phải tuân mệnh lệnh thôi. Tuân theo bằng cách nào được chứ? Chao ôi, cô vợ nói, anh đừng rầu rĩ nữa, hãy ăn tối đi rồi đi nằm, ngày mai hãy dậy sớm, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Emelian đi nằm. Sáng hôm sau, cô vợ gọi anh dậy sớm. Anh đến cung điện đi, mọi việc đã làm xong. Cô vợ nói, chỉ còn lại một gò đất nhỏ bên cạnh bến tàu, đối diện với cung điện thôi. Anh cầm lấy cái xẻng và sang bằng nó nhé. Emelian lên đường vào thành phố. Một con sông chảy quanh cung điện, tàu bè qua lại trên sông. Emelian đi đến gần bến tàu đối diện với cung điện và nhìn thấy đống đất gồ ghề. Anh bắt đầu lấy xẻng sang bằng nó. Nhà vua tỉnh giấc và nhìn thấy con sông ở nơi trước đó chưa từng thấy có nó. Trên sông, tàu bè qua lại tấp nập, còn Emelian thì đang cầm xẻng sang bằng gò đất. Nhà vua thấy kinh hãi. Ông ta chẳng vui gì khi nhìn thấy con sông và tàu bè qua lại, mà ông ta chỉ thấy bực dọc vì không thể tử hình Emelian. Nhà vua nghĩ bụng, không có việc gì giao cho mà anh ta không thể không làm được. Biết làm gì bây giờ? Nhà vua lại cho gọi bọn hầu cận đến, cùng nghĩ phương kế. Các ngươi hãy nghĩ cho ta một công việc nào khiến Emelian không đủ sức làm nổi. Nhà vua nói, chứ tất cả những việc chúng ta nghĩ ra anh ta đều đã làm được, và ta không thể chiếm đoạt vợ anh ta. Bọn hầu cận nghĩ mãi rồi cũng tìm ra được phương kế. Họ đến gặp nhà vua và tâu. cần cho gọi Emelian đến và bảo anh ta rằng: "Hãy đi tới đó, nơi mà anh ta không biết, và hãy đem về đây thứ mà anh ta không hay." Tức thì anh ta không thể khước từ được. Cho dù anh ta có đi đến đâu chăng nữa, thì bệ hạ sẽ nói là anh ta không phải đi tới nơi đó, nơi cần đến. Và anh ta có mang thứ gì về, thì bệ hạ sẽ nói là anh ta đã không đem về thứ cần đem về. Khi đó, thì bệ hạ có thể tử hình anh ta và chiếm đoạt vợ của anh ta. Nhà vua mừng rỡ. "Đúng thế, các ngươi quả là cao kiến." Nhà vua cho gọi Emelian tới và bảo anh ta: "Nhà ngươi hãy đi tới đó, nơi nhà ngươi không biết, và hãy mang về thứ mà nhà ngươi không hay. Còn nếu ngươi không mang về được, ta sẽ chặt đầu ngươi." Emelian trở về nhà với vợ và kể cho vợ nghe nhà vua đã nói gì với anh. Cô vợ trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy là bọn nịnh thần suối bẫy nhà vua lấy đầu anh." Cô vợ nói: "Bây giờ cần giải quyết thật sáng suốt." Cô vợ ngồi một hồi lâu suy nghĩ rồi nói với chồng: "Anh cần phải đi thật xa, đến chỗ cụ bà của chúng ta, một bà mẹ cổ xưa của người lính, của người nông dân. Anh cần xin được bà gia ơn. Anh sẽ nhận được từ cụ bà một vật. Sau đó, anh đi thẳng tới cung điện, và em sẽ có mặt ở đó. Bây giờ thì em sẽ không thoát nổi khỏi bàn tay của bọn chúng. Chúng sẽ cưỡng ép bắt em, nhưng không giữ em được lâu. Nếu như anh làm được tất cả những điều như lời bà dặn anh, thì anh sẽ nhanh cứu được em." Rồi cô vợ sửa soạn đưa cho chồng một chiếc túi và một cọc sợi nhỏ. "Anh hãy đưa cho bà những thứ này. Nhìn những thứ này bà sẽ biết anh là chồng em," cô vợ nói. Rồi cô vợ chỉ đường cho anh đi. Emelian ra khỏi thành phố, nhìn thấy toán lính đang luyện tập. Emelian đứng lại xem họ. Toán lính luyện tập xong rồi ngồi nghỉ. Emelian lại gần họ và hỏi: "Này những người anh em, các anh em có biết đi về nơi nào mà mình không biết là đi đâu, và phải mang về thứ gì mà mình không hay biết không?" Những người lính nghe thấy vậy rất ngạc nhiên. "Ai đã sai anh đi tìm thế vậy?" họ hỏi. "Nhà vua," anh nói. "Chính chúng tôi," họ nói. "Từ thuở mới làm lính cho đến nay cũng đi tới đó, mà không biết là đi đâu, mà cũng không thể đi tới được nơi đó. Và chúng tôi tìm thứ mà chúng tôi không biết là thứ gì, và cũng không thể tìm thấy. Chúng tôi không thể giúp anh được." Emelian ngồi một lát với những người lính, rồi lại tiếp tục lên đường. Anh đi mãi, đến một cánh rừng. Trong rừng có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong ngôi nhà của bà lão, bà mẹ nông dân, bà mẹ người lính đang ngồi kéo sợi gai. Bà đang khóc, nước mắt ướt đẫm hai khóe mắt. Nhìn thấy Emelian, bà lão kêu toáng lên: "Anh tới đây có việc gì?" Emelian đưa cho bà lão cọc sợi và nói rằng của vợ mình gửi cho bà. Bấy giờ bà cụ mới chịu lại, bắt đầu hỏi chuyện anh. Emelian kể cho bà nghe về toàn bộ cuộc đời mình. Anh đã cưới vợ như thế nào? Anh chuyển đến thành phố sống ra sao? Rằng anh được nhận vào làm công việc của người quét sân trong cung điện nhà vua như thế nào? Anh phục dịch trong cung điện ra sao? Anh đã xây nhà thờ và đào sông cho tàu bè qua lại như thế nào? Và bây giờ, nhà vua sai anh đi tới nơi mà anh không biết là đi đâu, và phải mang về thứ mà anh không hay biết là thứ gì. Bà cụ nghe thấy vậy, thôi không khóc nữa. Bà tự lẩm bẩm một mình: Rõ là thời thế đã đến rồi. Thôi được, hãy ngồi xuống đi con trai, ăn tí chút đã, bà cụ nói. Emelian ăn xong, bà cụ mới nói với anh. Đây, con cầm lấy cuộn dây này, bà cụ nói. Con hãy lăn nó ở phía trước con và đi theo nó tới nơi nó sẽ lăn đến. Con sẽ phải đi xa đấy, đến tận biển khơi. Tới biển, con sẽ nhìn thấy một thành phố lớn. Con hãy vào thành phố và xin ngủ lại ở căn nhà nông dân cuối cùng. Ở đó, con sẽ tìm được thứ con cần. Bà ơi, thế làm thế nào con nhận biết được thứ ấy? Khi nào con nhìn thấy cái gì mà người ta nghe theo hơn cả nghe lời cha mẹ, thì nó chính là thứ con cần đấy. Con hãy chộp lấy nó và mang về cho nhà vua. Ông ta sẽ nói với con rằng con mang về không phải thứ cần mang về. Lúc đó con sẽ nói, nếu không phải thứ đó thì cần đập vỡ nó đi. Rồi con đập nó ra, sau đó mang nó ra ngoài sông. Đập vỡ vụn ra rồi vứt xuống nước. Khi đó con sẽ đưa được vợ trở về và lau khô được nước mắt của bà. Emelian từ biệt cụ bà rồi lên đường, lăn lăn cuộn dây ở phía trước. Anh lăn mãi cuộn dây, rồi nó đưa anh ra tới biển. Bên bờ biển có một thành phố lớn. Một tòa nhà cao nằm ở phía ven rìa thành phố. Emelian xin vào ngủ lại trong nhà. Người ta cho anh vào. Anh nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau anh dậy sớm, nghe thấy tiếng người cha dậy khỏi giường, đánh thức cậu con trai, sai nó đi chẻ củi. Và đứa con trai không nghe lời cha. Hãy còn sớm, rồi con sẽ kịp chẻ củi mà, nó nói. Anh nghe thấy tiếng người mẹ ngồi bên bếp lò nói. Hãy đi đi con trai, xương cốt của bố con đau ê ẩm thế kia. Lẽ nào lại để bố đi ư? Thôi đến giờ rồi. Thằng con trai chỉ chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Nó vừa mới thiếp đi thì bỗng có cái gì đó ở ngoài phố vang lên ầm ầm thì thùng. Thằng con trai vội bật dậy, mặc quần áo và chạy ra ngoài đường. Emelian cũng bật dậy, chạy theo nó để xem cái gì kêu ầm ầm và cái gì khiến thằng con trai này tuân theo hơn cả lời cha mẹ. Emelian chạy ra đến nơi và nhìn thấy một người đang đi trên đường, mang trên bụng một vật tròn tròn, tay cầm đôi dùi đang gõ lên nó. Chính cái vật ấy kêu rầm rầm, chính cái vật ấy khiến đứa con trai nghe theo răm rắp. Emelian ngắm nghía mãi vật đó. Anh thấy nó hình tròn như cái thùng gỗ nhỏ, hai bên sườn được bọc da. Anh hỏi xem nó là cái gì. Cái trống, mọi người nói. Nó trống rỗng à, trống rỗng, mọi người nói. Emelian lấy làm ngạc nhiên và ngỏ lời xin họ cái vật đó. Người ta không cho anh. Emelian thôi không xin nữa, cứ đi theo người đánh trống. Đi suốt cả ngày, và khi người đánh trống nằm ngủ, Emelian đã vớ lấy cái trống của anh ta rồi mang nó bỏ chạy. Anh cứ chạy, chạy mãi, rồi cũng về tới nhà, về đến thành phố của mình. Anh nghĩ sẽ được gặp vợ, nhưng cô ấy không còn ở đó. Ngay sau ngày anh đi, người ta đã bắt cô đưa về cho nhà vua. Emelian đến cung điện, nói với các quân hầu vào bẩm báo nhà vua về mình, rằng cái người đi tới đó mà không biết mình đi đâu và đã mang về thứ mà mình không hay biết đã về tới đây. Họ đã vào bẩm báo nhà vua. Nhà vua hẹn Emelian sáng mai tới gặp. Emelian lại yêu cầu bẩm báo nhà vua lần nữa. Tôi, anh nói, bây giờ đã về tới đây. Tôi đã mang về thứ nhà vua yêu cầu. Vậy cứ để nhà vua ra đây gặp tôi. Nếu không, tự tôi sẽ vào gặp nhà vua. Nhà vua ra gặp anh. Nhà ngươi đã ở đâu? Nhà vua hỏi. Anh kể lại. Không phải ở đó, nhà vua nói. Anh mang cái gì về? Emelian muốn cho nhà vua xem, nhưng nhà vua lại không muốn nhìn. Không phải thứ này, nhà vua nói. Không phải thứ đó. Anh nói thì cần đập vỡ nó đi, cần cốc gì nó nữa chứ. Emelian cầm cái trống đi ra khỏi cung điện rồi gõ vào trống. Anh vừa đánh trống thì tất cả quân đội hoàng gia đã tập trung trước mặt anh. Quân lính bồng súng chào Emelian, đứng đợi lệnh của anh. Nhà vua nhìn qua cửa sổ, quát tháo quân đội của mình không được nghe theo Emelian, nhưng chẳng ai nghe lời nhà vua. Tất cả quân lính đi theo Emelian. Nhà vua nhìn thấy thế, bèn sai người đưa vợ của Emelian ra với anh ta và yêu cầu anh đưa cho nhà vua cái trống. Không thể được, Emelian nói. Thần được lệnh phải đập vỡ nó ra rồi vứt những mảnh vỡ xuống sông. Emelian mang trống ra ngoài sông, tất cả quân lính đều theo anh tới đó. Bên bờ sông, Emelian đã chọc thủng cái trống, bẻ nó gãy vụn rồi ném xuống sông. Tất cả quân lính bỏ chạy toán loạn, còn Emelian nắm tay vợ đưa về nhà mình. Và từ đó, nhà vua thôi không quấy nhiễu anh ta nữa. Emelian bắt đầu sống bình yên, làm ăn khấm khá, còn chi tiêu thì dè sẻn. Quỷ con đã chuột lại lát bánh mì to như thế nào? Một nông dân nghèo chưa ăn sáng đã ra khỏi nhà đi cày và mang theo mình một lát bánh mì to. Anh lật ngược chiếc cày, tháo chiếc cào ra, đặt dưới bụi cây. Lát bánh mì anh cũng đặt ở đó, rồi phủ chiếc áo choàng lên trên. Con ngựa cày đã kiệt sức, và người nông dân cũng thấy đói bụng. Anh cắm chiếc cày xuống đất ruộng, tháo bộ dây chằng thả ngựa đi ăn cỏ. Còn mình thì đi đến chỗ để chiếc áo choàng ăn trưa. Anh ta nhấc chiếc áo choàng lên. Lát bánh mì đã không cánh mà bay. Anh lục tìm, lục mãi, lật đi lật lại chiếc áo choàng, vũ vũ, nhưng chẳng thấy bánh mì đâu. Anh lấy làm ngạc nhiên. Kỳ lạ chưa? Anh nghĩ bụng. Mình chẳng nhìn thấy người. Vậy mà ai đó đã cầm lát bánh mì đi rồi. Đó chính là con quỷ con. Trong lúc người nông dân đang cày, đã lấy trộm lát bánh mì, rồi ngồi sau bụi cây để nghe ngóng xem người nông dân sẽ chửi bới nó và cầu khấn nguyền rủa nó là một con quỷ như thế nào. Người nông dân tỏ vẻ buồn rầu. Thôi nào, anh ta nghĩ bụng, mình chẳng chết đói đâu mà sợ. Rõ là ai đã lấy trộm lát bánh mì, kẻ đó phải đang cần đến nó. Thôi mặc cho anh ta được chén ngon miệng. Rồi người nông dân đến bên cái giếng, uống nước no nê, nghỉ ngơi một lát, bắt con ngựa, thắng bộ dây chằng, rồi lại tiếp tục cày. Quỷ con thấy bối rối khi không kích được người nông dân hành động tội lỗi. Đoạn nó quay về thưa chuyện với con quỷ lớn. Nó đến bên quỷ lớn và kể lại chuyện mình đã lấy trộm lát bánh mì to của người nông dân như thế nào. Còn người nông dân nhẽ ra phải chửi bới, lại nói cứ việc chén ngon miệng. Nghe vậy, quỷ lớn bèn nổi giận. Quỷ lớn nói: Nếu mà trong chuyện này gã nông dân ấy đã thắng thế mày, thì chính mày là kẻ có lỗi, vì mày không biết cách. Nếu như, nó nói, những gã nông dân cùng cả những mụ đàn bà hùa theo họ, làm theo cái thói quen đó, thì quả thật chúng ta cũng chẳng sống để làm gì nữa. Không thể bỏ qua chuyện này được. Mày lại đến chỗ gã nông dân ấy đi. Nó nói, hãy đền đáp cho xứng đáng lát bánh mì to đó. Nếu như trong thời gian 3 năm mà mày không thắng thế được gã nông dân kia, thì tao phải
thục hồi mày trong nước thánh đấy.
Quỷ nhỏ ta hãi sợ, vội lủi xuống trần gian, nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nảy ra cách hành xử. Nó đóng vai một kẻ nhân hậu, rồi đến làm thuê cho người nông dân nghèo khổ kia. Nó dạy người nông dân vào mùa hè khô ráo, gieo trồng lúa mì ở đầm lầy. Mọi thứ gieo trồng của các nông dân khác bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt bằng hết. Còn lúa mì của anh nông dân nghèo thì mọc dày đặc, cao lớn, triệu bông. Anh đủ ăn đến kỳ đất bỏ hóa mà vẫn dư lại nhiều lúa mì. Đến mùa hè, anh chàng làm thuê lại dạy người nông dân gieo lúa mì ở trên đồi. Những tháng hè đó, rơi vào đúng mùa mưa, lúa mì của bà con đổ rạp ngổn ngang, thối rữa, lép hạt. Còn lúa mì của người nông dân trên những mảnh ruộng rời rạc ở trên đồi lại cho vụ mùa bội thu. Anh nông dân này lại càng có thêm nhiều lúa mì dự trữ, và anh không biết làm gì với số lúa mì dư thừa ấy. Thế là người làm thuê lại dạy anh ta xác lúa mì để chưng cất rượu vang. Anh học cách nấu rượu vang, bản thân anh có uống rượu và cho cả những người khác cùng uống. Quỷ nhỏ tìm đến chỗ quỷ lớn, khoe rằng đã đền đáp được lát bánh mì. Quỷ lớn bèn lên đường tìm hiểu. Nó tìm đến chỗ người nông dân, nhìn thấy anh nông dân đã mời một đám người giàu có đến nhà chơi, thết đãi họ rượu vang. Bà chủ nhà mang rượu vang ra đãi khách. Bà vừa đi quanh dãy bàn đã vướng chân phải chiếc bàn làm đổ cốc rượu. Anh nông dân nổi cáo, chửi mắng vợ.
Thế đấy, anh ta nói, đồ quỷ cái ngu si, đây có phải là nước rửa bát đâu chứ. Mà mụ, rõ là cái đồ chân khồng khoeo đánh đổ thứ nước quý thế này xuống đất hả?
Quỷ con ta lấy khuỷu tay huých quỷ lớn. Ông anh hãy để ý xem. Nó nói, anh ta bây giờ sẽ không biết thương tiếc những lát bánh mì như thế nào. Chủ nhà chu chéo mắng vợ, rồi tự mình bưng khay rượu mời khách. Một anh chàng nông dân nghèo từng nơi làm việc tới đây là một vị khách không mời mà đến. Anh ta chào hỏi mọi người, ngồi xuống ghế và nhìn thấy mọi người đang uống rượu vang. Cả anh ta cũng muốn làm một cốc rượu vang cho đỡ mệt. Anh ta ngồi đấy mãi, cứ liên tục nuốt nước dãi vì thèm khát, nhưng chủ nhà không mang rượu tới. Anh ta chỉ cần biết nói lẩm bẩm một mình. Phải chăng lượng rượu vang được sản xuất chỉ đủ để phục vụ các người? Cả điều này cũng làm con quỷ lớn thích thú. Còn quỷ con thì khoe khoang. Khoan đã, có thể còn chuyện tiếp theo. Đám nông dân giàu có uống rượu đã ngà ngày say. Chủ nhà cũng bắt đầu say khướt. Rồi tất cả bọn họ bắt đầu nói những lời xu định nhau, ca ngợi nhau và nói với nhau những lời xung xoe, giả tạo. Con quỷ lớn ngồi nghe hết và thấy thế nó cũng khen. Nó nói, nếu như uống thứ rượu này vào mà bọn họ sẽ cứ ranh ma nịnh nọt nhau, giả dối với nhau thế này, thì tất cả bọn họ sẽ nằm trong tay ta. Khoan đã, quỷ con nói, để xem chuyện tiếp theo là gì nữa. Cứ để họ nốc thêm cốc nữa cho say mềm. Bây giờ họ giống như những con cáo ngoe ngoẩy cái đuôi trước mặt nhau, muốn đánh lừa nhau. Mà hãy nhìn kìa, bây giờ họ sẽ trở thành những con chó sói hung dữ cho mà coi. Đám nông dân ấy uống cạn cốc rượu nữa, giọng và lời nói của họ trở nên ầm ĩ hơn và thô kệch hơn. Thay cho những lời nói xu nịnh, mơn trớn, họ lại bắt đầu chửi mắng nhau, cào cấu mũi nhau. Chủ nhà cũng xen vào cuộc ấu đả, mọi người ra tay đánh đấm cả anh ta. Con quỷ lớn đứng quan sát và nó thích thú cả cái cảnh đang diễn ra này. Nó nói điều đó thật tuyệt vời. Còn con quỷ con nói, khoan đã, để xem tiếp chuyện gì nữa. Để họ uống thêm cốc thứ ba.
Bây giờ họ đã hung dữ như những con sói. Hãy cho họ thêm thời gian uống thêm cốc thứ ba nữa, rồi họ sẽ hành động như lũ lợn cho mà coi.
Toán nông dân nốc hết cốc thứ ba. Tất cả đã hoàn toàn say mềm, la hét mà không biết mình la hét gì và chẳng ai nghe ai. Rồi mọi người bỏ ra về. Kẻ thì đi riêng một mình, kẻ thì cặp đôi cặp ba. Tất cả đều ngã lăn sóng xoài ở trên đường. Chủ nhà ra đường tiễn chân khách, ngã chúi mũi xuống vũng nước, khắp người dây bẩn, nằm thừ ra như con lợn thiến, miệng kêu ụt ịt. Điều này càng làm cho con quỷ lớn thích thú hơn nhiều.
Được, nó nói, mày biết bày đặt đồ uống rất hay, mày đã đền đáp được lát bánh mì. Nào, mày hãy nói cho tao nghe. Nó nói, mày đã làm đồ uống đó như thế nào?
Không bằng cách nào khác, chắc đầu tiên mày đã bỏ vào đó máu của con cáo. Máu đó đã làm cho gã nông dân trở thành ranh khôn như cáo. Rồi sau đó là máu của sói. Vì thế anh ta mới nổi khùng như con sói. Cuối cùng mày đã bỏ vào đấy có lẽ là máu lợn. Vì thế mà anh ta trở thành đồ lợn.
Không, quỷ con nói, tôi không làm như vậy. Tôi chỉ làm cho anh ta một thứ là tạo ra từ lúa mì dư thừa. Cái dòng máu thú dữ hung ác ấy luôn tồn tại trong anh ta, và nó không trỗi dậy được khi lúa mì được sinh ra từ cảnh nghèo túng. Khi đó, anh ta không tiếc đến cả mẩu bánh mì cuối cùng. Còn khi lúa mì trở nên thừa thải, thì anh ta lại bắt đầu nghĩ ra những trò tiêu khiển để mua vui cho bản thân. Thế là tôi đã dạy cho anh ta cái trò vui, giải trí, học uống rượu. Một khi anh ta đã đem quà tặng của Chúa để nấu rượu cho mình giải trí, thì trong con người anh ta lại trỗi dậy dòng máu của cả cáo, cả sói và cả lợn. Bây giờ, nếu chỉ độc uống rượu thôi, anh ta sẽ biến thành thú dữ mãi mãi. Quỷ lớn bèn khen ngợi quỷ con, tha tội cho nó vì lát bánh mì to, và cất nhắc nó lên hàng quỷ lớn của mình.